Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 199. Bà vợ của người phái Sa Đu, pháp sư chiêu hồn. Vẫn còn là Giê-xu, không biết mệt đi trên con đường của Palestine, dòng sông ở bên phải người, và người đi cùng chiều với dòng nước đẹp màu xanh lơ, lóng lánh, tại những nơi nó nhận được cái hôn của mặt trời. Nó có màu xanh lam ở gần bờ sông, nơi bóng các cây xanh phản chiếu với màu xanh đậm của nó. Giê-xu ở giữa các môn đệ của người. Tôi nghe Bartolomeo hỏi,
vậy thực tình chúng ta đi Jericho sao? Thầy không sợ cạm bẫy à?
Thầy không sợ, thầy đã đi Jerusalem dịp lễ vượt qua bằng một đường khác, và họ thất vọng vì không còn biết phải bắt thầy ở đâu để không lôi kéo sự chú ý của đám đông. Bartolomeo, hãy tin rằng đối với thầy, các thành phố đông dân ít nguy hiểm hơn các lối đi tách biệt. Dân chúng tốt và chân thành, nhưng họ cũng cuồng nhiệt. Họ sẽ nổi dậy nếu người ta bắt thầy, khi thầy đang ở giữa họ để giảng dạy và chữa bệnh. Loài rắn làm việc ở nơi cô tịch và trong bóng tối. Lại nữa, thầy còn ngày hôm nay và ngày hôm nay và ngày hôm nay nữa để làm việc. Rồi sẽ đến giờ của ma quỷ, và các con sẽ mất thầy, để sau đó lại tìm được thầy. Hãy tin vậy, và hãy biết tin khi các biến cố dường như cải chính lời thầy hơn bao giờ hết.
Các tông đồ thở dài, buồn rầu nhìn người với tình yêu và đau đớn. Gioan để thoát ra một tiếng rên,
không.
Và Phêrô với đôi tay ngắn và lực lưỡng, ông hủy lấy người để bảo vệ người, và ông nói,
ôi Chúa và thầy của con.
Ông không nói gì hơn, nhưng đã có biết bao điều trong những lời này.
Như vậy đó các bạn, chính vì vậy nên thầy đã đến. Các con hãy mạnh mẽ, các con hãy coi thầy tiến bước cách vững chắc chừng nào tới đích của thầy, giống như một người đi tới mặt trời và mỉm cười khi mặt trời hôn lên trán họ. Sự hy sinh của thầy sẽ làm mặt trời cho thế giới. Ánh sáng của ân sủng sẽ xuống trên các con tim. Sự bình an với Thiên Chúa sẽ làm cho họ sinh hoa trái. Các công nghiệp do sự tử đạo của thầy sẽ làm cho loài người có khả năng chiếm được nước trời. Và thầy muốn gì nếu không phải là những điều này, để đặt bàn tay các con trong bàn tay Thiên Chúa Cha thầy và Cha các con, và nói, đây, con dẫn những đứa con này về cho Cha. Ôi Cha ơi, xin hãy nhìn, chúng trong sạch, chúng có thể trở về với Cha, để thấy các con chen chúc trong lòng người và nói, sau cùng các con hãy yêu nhau. Các con đã lo lắng điều đó, bởi vì tại một người mà những người khác đã lo lắng và đau khổ, vì không thể yêu nhau cách sâu xa. Đó là niềm vui của Thầy, và mỗi ngày Thầy mỗi tới gần sự hoàn thành việc trở về này, việc tha thứ này, việc hợp nhất này. Nó gia tăng nỗi lo âu của thầy để tiêu thụ lễ toàn thiêu, để ban Thiên Chúa và nước người cho các con.
Giê-xu rất trang trọng, hầu như xuất thần khi nói những lời này. Người bước rất thẳng trong y phục màu xanh lơ của người, với chiếc áo khoác màu đậm hơn, đầu để trần vào giờ còn mát này của buổi sáng. Người có vẻ mỉm cười. Tôi không biết người thấy gì trên bầu trời màu xanh trong sáng. mặt trời hôn lên má trái người, làm cháy sáng hơn cái nhìn rạng rỡ của người, và đặt những óng ánh trên bộ tóc bình bồng bởi gió nhẹ và bởi bước đi mạnh mẽ. Làn môi lại đỏ hồng và mở ra để mỉm cười, dường như toàn thể dung nhan người được soi sáng bởi niềm vui mà thực sự nó đến từ nội tâm đáng thờ lại của trái tim người, cháy bừng vì tình bác ái đối với chúng ta.
Thưa Thầy, con có được nói một lời không?
Thomas hỏi.
Cái gì?
Ngày hôm kia, Thầy đã nói rằng đấng cứu thế là Thầy sẽ có một kẻ phản bội. Làm sao một con người có thể phản bội Thầy là con Thiên Chúa?
Quả vậy, một người không thể phản bội con Thiên Chúa là Thiên Chúa như Chúa Cha. Nhưng đứa phản bội sẽ không phải là một người, đó sẽ là một thằng quỷ ở trong thân xác loài người, đứa bị chiếm hữu nhất, bị ám nhất trong loài người. Maria Magdalena đã có 7 quỷ, nhưng kẻ bị chiếm hữu trong những ngày sau cùng sẽ bị thống trị bởi Beelzebub, ở trong nó sẽ là Beelzebub với tất cả triều thần ma quỷ của nó. Ôi, quả rất thật là hỏa ngục sẽ ở trong quả tim này để cho nó cái táo bạo, dám bán con Thiên Chúa cho các kẻ thù của người, giống như bán một con chiên cho hàng thịt.
Thưa Thầy, hiện tại người này đã bị Satan chiếm hữu rồi sao?
Judas Iscariot hỏi.
Chưa Judas, nhưng nó nghiêng về Satan, nó nghiêng về phía Satan, có nghĩa là nó đặt mình trong những điều kiện để rơi vào tay Satan.
Vậy tại sao nó không đến với Thầy để được chữa khỏi sự nghiêng chiều của nó? Nó có biết nó có như vậy không? Hay là nó không biết?
Andre hỏi.
Nếu nó không biết thì nó không nặng tội như vậy. Nhưng vì nó biết là nó nghiêng chiều về điều ác mà nó không cương quyết theo những giải pháp để thoát ra. Nếu nó cương quyết thì nó đã đến với Thầy, nhưng nó không đến. Thuốc độc đã ngấm và sự kề cận với Thầy không thanh tẩy được nó. Và thay vì ước ao Thầy thì nó lại trốn Thầy. Ôi loài người, cái sai lầm của các con chạy trốn Thầy khi các con cần Thầy hơn.
Nhưng thỉnh thoảng nó có đến với Thầy không? Thầy có biết nó không? Và chúng con có biết nó không?
Matthew ơi, Thầy biết người ta từ trước khi họ biết Thầy, con biết nó, và họ biết nó, chính Thầy đã gọi các con vì Thầy biết các con.
Nhưng chúng con biết nó không?
Matthew nhấn mạnh.
Chẳng lẽ các con lại không biết những kẻ đến với Thầy các con sao? Các con là bạn Thầy, và các con chia sẻ với Thầy lương thực, sự nghỉ ngơi, sự mệt nhọc. Ngay cả tới nhà của Thầy, Thầy cũng đã mở ra cho các con căn nhà của mẹ thánh Thầy. Thầy dẫn các con tới đó để làn khí từ đó tỏa ra, làm cho các con có thể hiểu nước trời với tiếng nói và các mệnh lệnh của nó. Thầy dẫn các con tới đó như một thầy thuốc dẫn bệnh nhân vừa ra khỏi một cơn bệnh tới suối nước lành mạnh để củng cố cho nó, giúp nó thắng vượt dư chứng còn lại của căn bệnh, là cái có thể lại trở nên độc hại. Vậy các con không thể không biết bất cứ ai trong những người đến với Thầy.
Thầy đã gặp nó ở trong thành phố nào?
Phê-rô.
Đúng vậy Thầy, con còn trẻ hơn một đàn bà Bibo, con xin lỗi Thầy, nhưng đó là tình yêu, Thầy biết.
Thầy biết, bởi vậy Thầy bảo con rằng khuyết điểm của con không làm Thầy khó chịu, nhưng con phải chừa bỏ khiếm khuyết đó đi.
Vâng, lại Chúa con.
Lối đi hẹp lại, chạy giữa một rặng cây và một cái rẫy, nên nhóm người phải phân tán. Giêsu nói với chính Judas để ra lệnh cho ông về các chi tiêu và các của bố thí. Những người khác đi ở đằng sau, từng hai người một. Phêrô đi một mình ở sau cùng. Ông suy nghĩ, ông bước, đầu cúi gầm, chìm sâu trong suy tư, tới nỗi ông không nhận ra rằng ông đi cách các người khác một quãng đường dài.
Này ông có ở với vị Nazareth không?
Mồ kỵ mã đi qua và hỏi.
Có, tại sao?
quý vị đi Jericho à?
Ông muốn biết sao? Tôi không biết gì cả. Tôi đi theo thầy, nhưng tôi không hỏi người đi đâu là đó tốt. Đường này thì là đường đi Jericho, nhưng chúng tôi cũng có thể tới miền thập tỉnh. Ai mà biết, nếu ông muốn biết nhiều hơn thì thầy ở đằng kia kìa.
Người đó thúc ngựa và Phêrô làm ở sau lưng ông ta. Những nhanh mạch ngộ nghĩnh và ông cầu nhầu.
Tôi không tin cẩn đâu, ông chúa đẹp trai của tôi. Tất cả các ông là một bầy chó. Tôi không muốn là kẻ phản bội. Tôi thề với chính mình, cái miệng này sẽ bị niêm phong.
Và ông làm một dấu hiệu trên môi ông như để khóa nó lại. Người kỵ mã đến bên Giê-xu và hỏi người điều gì. Việc đó làm cho Phê-rô đến kịp với những người khác. Khi người đó lại ra đi, ông giơ tay chào Iscariot. Không ai nhận ra điều đó, trừ Phê-rô là người đến sau cùng. Và ông có vẻ không tán thành cái chào này. Ông kéo tay áo Giu-đa và hỏi:
Ai vậy? Anh biết hắn? Thế nào vậy?
Nó thì biết điều đó, là một tên giàu ở Jerusalem.
Anh có các bạn hữu ở cấp cao. Tốt, miễn là nó tốt. Nói cho tôi tí đi, có phải khuôn mặt cáo già này đã nói cho anh bao là thứ đó không?
Những thứ gì?
Nhưng những thứ mà anh nói là biết về thầy.
Tôi à?
Đúng, anh. Anh không nhớ cái buổi chiều toàn là nước và bùn và kỳ nước lũ.
À, không không. Nhưng anh còn nhớ những lời đã nói trong lúc khó chịu sao?
Tôi nghĩ tới tất cả những gì có thể làm khổ cho Giê-xu. Các vật, các người, các bạn, các kẻ thù. Và tôi luôn luôn sẵn sàng giữ lời hứa của tôi về việc tôi sẽ làm cho kẻ nào muốn làm khổ cho Giê-xu. Chào anh.
Giu-đa nhìn ông bỏ đi với thái độ kỳ lạ, có sự kinh ngạc, sự chịu đựng, sự tức giận, cả đến phải nói hơn nữa là sự thù ghét. Phêrô lại với Giê-xu và gọi người:
Ôi Phêrô, lại đây.
Và người quàng cánh tay trên vai ông.
Tên Do Thái thô tục đó là ai vậy?
Thô tục à Phêrô, ông ta bảnh bao và thơm phức.
Chính cái lương tâm của ông ta là cái thô tục. Hãy coi chừng Giê-xu.
Thầy đã nói với con rằng đây không phải giờ của thầy. Khi đến giờ của thầy thì không một coi chừng nào có thể cứu được thầy. Nếu thầy muốn trốn, ngay chính những cục đá cũng sẽ la lên và sẽ trói thầy lại nếu thầy muốn trốn.
Có thể, nhưng hãy coi chừng. Thầy ơi!
Con có chuyện gì đó, Phêrô?
Thưa thầy, con có một điều đã nói với thầy và một gánh nặng trên quả tim.
Một điều, một gánh nặng?
Vâng, gánh nặng là một tội, một điều, đó là một lời khuyên.
Hãy bắt đầu bằng cái tội.
Thưa thầy, con ghét, con ghê tởm, đó. Nếu con không ghét, bởi vì thầy không muốn người ta ghét, đối với một người trong chúng con. Ông làm con thấy như ở gần một cái hang, nơi xông ra sự ghê tởm của loài rắn trong sức nóng, và con không muốn nó xông ra như vậy để làm hại thầy. Cái người này là một ổ rắn, và chính anh ta ở trong sức nóng với ma quỷ.
Con suy diễn nó ra từ đâu?
À, con không biết. Con quê mùa và vô học thức, nhưng con không ngu đần. Con có thói quen đọc trong gió và mây, và con cũng giải được các con tim. Giê-xu, con sợ.
Đừng xét đoán Phê-rô, đừng nghi ngờ. Sự nghi ngờ tạo ra ảo tưởng, làm người ta nhìn thấy những điều không có.
Nguyện Thiên Chúa hằng hữu canh chừng để không có chuyện gì. Nhưng con không chắc là không có.
Ai vậy Phêrô?
Giu-đa Iscariot. Ông ta khoe khoang có bạn bè ở cấp cao, và cả ngay lúc nãy cái tên ám muội đã chào ông ta như người ta chào một người quen. Trước đây ông ta không có như vậy.
Giu-đa là người nhận của và phân phát. Ông có dịp qua lại với các người giàu, ông ta biết làm việc đó.
Đúng, ông ta biết làm. Thầy ơi, nói sự thật cho con đi, thầy không nghi ngờ sao?
Phêrô, con thân yêu đối với thầy vì lẽ quả tim của con, nhưng thầy muốn con phải chọn lành. Kẻ không vâng lời thì đâu có chọn lành. Thầy đã bảo con đừng xét đoán và đừng nghi ngờ.
Nhưng trong khi chờ đợi, thầy không nói cho con.
Chúng ta sắp tới gần Jericho và chúng ta sẽ dừng lại để chờ một người đàn bà là người không thể tiếp đón chúng ta trong nhà bà.
Tại sao? Một đàn bà tội lỗi?
Không, một kẻ khốn nạn. Người kỵ mã vừa rồi làm cho con lo lắng đã đến bảo thầy chờ bà, và thầy sẽ chờ bà, mặc dầu thầy biết là sẽ không làm gì được cho bà. Và con biết ai đã đặt bà và cả người kỵ mã nữa trên đường của thầy không? Giuđa, con thấy ông ta cũng có một lý do ngay thật để quen biết người Do Thái này.
Phêrô cúi đầu, nín lặng, có lẽ chưa chịu lý, và vẫn còn tò mò, nhưng ông nín lặng. Giê-xu đứng lại ở bên ngoài tường thành, mệt mỏi. Người ngồi dưới bóng cây một bụi rậm che mặt trời cho cái phong tên, nơi có các con vật đang uống nước. Các môn đệ cũng ngồi để chờ. Đây hẳn là một khu phụ của thành phố, vì ngoài những con ngựa và lừa, chắc chắn là thuộc về các thương gia đang du hành, thì thấy rất ít người. Một người đàn bà tiến bước, trùm kín trong áo khoác, hầu như che hết mặt. Chiếc voan dày, màu đậm phủ tới nửa mặt. Có người kỵ mã lúc nãy đi với bà. Bây giờ, ông ta đi bộ cùng với ba người đàn ông khác, ăn mặc sang trọng.
Chúng tôi chào thầy.
Bình an cho quý vị.
Người đàn bà đây, hãy nghe bà nói và chấp nhận sự ước ao của bà.
Nếu tôi có thể.
Thầy có thể tất cả.
Ông tin vậy à, ông Sa-đu-xê?
Người Sa-đu là người kỵ mã lúc nãy.
Tôi tin cái gì tôi thấy.
Ông đã thấy là tôi có thể.
Tôi đã thấy.
Ông biết tại sao tôi có thể không?
Một yên lặng.
Tôi có thể biết ông xét đoán thế nào về việc tôi có thể không?
Lại một yên lặng. Giê-xu không lưu ý đến ông ta và các người khác nữa. Người nói với người đàn bà.
Bà muốn gì?
Thưa thầy, thưa thầy.
Nói đi, đừng sợ.
Người đàn bà liếc mắt nhìn xéo những người đi với bà, và họ giải thích theo kiểu của họ.
Người đàn bà này có ông chồng bị bệnh, và bà xin thầy chữa cho ông. Đó là một người có ảnh hưởng trong triều Herodê. Thầy sẽ có lợi khi nhận lời bà.
Không phải vì bà có ảnh hưởng, mà vì bà khổ sở, tôi sẽ nhận lời bà nếu tôi có thể. Tôi đã nói vậy rồi, chồng bà làm sao? Tại sao ông ta không tới? Và tại sao bà không muốn tôi tới tìm ông?
Lại một yên lặng khác, và một cái nhìn xéo khác.
Bà muốn nói với thầy không nhân chứng. Lại đây.
Và người lui ra xa mấy bước.
Nói đi.
Thưa thầy, con tin ở thầy. Con tin tới nỗi con chắc chắn rằng thầy biết hết về ông ta, về con, về đời sống khốn nạn của chúng con. Nhưng ông ta không tin. Nhưng ông ta ghét thầy. Nhưng ông ta...
Nhưng ông ta không thể khỏi, vì ông ta không có đức tin. Chẳng những ông ta không tin vào thầy, mà còn không tin nơi Thiên Chúa thực.
Vậy là thầy đã biết.
Người đàn bà khóc một cách tuyệt vọng.
Đó là cái hỏa ngục, cái nhà của con, một cái hỏa ngục. Thầy trừ cho những người bị ám. Vậy thầy biết ma quỷ là gì? Nhưng thằng quỷ này tinh ranh, thông minh, giả dối, học thức. Thầy biết nó không? Thầy biết nó đi tới những đồi trụy nào không? Những tội nào thầy biết không? Thầy biết bao nhiêu hư hại nó gây ra ở chung quanh nó không? Cái nhà của con có phải là một cái nhà không? Không, đó là hỏa ngục. Ông chồng của con có phải là người chồng không? Bây giờ ông ta bệnh và ông ta không màng tới con. Nhưng khi ông ta khỏe và ước ao tình yêu, ông có phải là một người đã ôm con, đã giữ con, đã chiếm hữu con không? Không, con đã ở trong cái vòng xoắn của một thằng quỷ. Con đã cảm thấy hơi thở và chất nhớt của một thằng quỷ. Con đã yêu nó biết bao. Con yêu nó. Con là vợ nó, và nó đã lấy đi sự đồng trinh của con khi con mới chỉ lớn hơn tuổi đứa trẻ một tí. Con mới vừa 14 tuổi. Nhưng khi con nhớ lại cái giờ đầu tiên này, và với giờ đó, con nghĩ tới những tình cảm nguyên vẹn của sự ôm ấp đầu tiên đã làm cho con thành người đàn bà. Trước tiên là những gì tốt đẹp nhất trong con, rồi đến thịt và máu con. Con đã đẩy lui sự sợ hãi do nhớ tới nó đã bị ô nhơ vì phép chiêu hồn. Con thấy như đó không phải là người đàn ông của con, nhưng là những người chết mà nó gọi về. Chúng ở trên con và no nê bằng con. Và ngay cả bây giờ, chỉ việc nhìn thấy nó sắp chết mà con đắm chìm trong những trò yêu thuộc này, con cảm thấy ghê tởm. Không phải con nhìn thấy nó, mà là nhìn thấy Satan. Ôi, cái đau đớn của con nó ghê sợ chừng nào. Ngay cả khi chết, con cũng sẽ không ở với nó, vì là luật cấm. Thầy ơi, xin thầy cứu nó. Con xin thầy cứu nó, để nó có thời gian mà sửa mình.
Người đàn bà khóc cách lo âu.
Bà tội nghiệp ơi, thầy không thể chữa ông ta được.
Lạy Chúa, tại sao?
Bởi vì ông ta không muốn.
Có, ông ta sợ chết. Có chứ, ông ta muốn.
Ông ta không muốn. Ông ta không phải là người điên, không phải là kẻ bị ám mà không biết tình trạng của mình, không mất tự do trong suy nghĩ. Ông không phải kẻ mà ý muốn bị đình chỉ, nhưng muốn như vậy. Ông biết điều ông làm là bị cấm. Ông biết ông bị nguyền rủa bởi Thiên Chúa Israel, nhưng ông khăng khăng không xin trừ quỷ. Cho dù thầy có chữa cho ông, bắt đầu là chữa linh hồn, rồi ông cũng sẽ trở lại sự khoái lạc Satan của ông. Ý chí của ông đã hư hỏng, đó là kẻ phản động, thầy không thể.
Người đàn bà khóc mạnh hơn, những người đi với bà liền lại gần.
Thầy không làm vui lòng bà sao?
Tôi không thể.
Tôi đã bảo các ông mà. Xin thầy cho biết lý do.
Chính ông, người Sadduce, ông hỏi điều đó sao? Tôi nhắc lại cho ông sách các vua, hãy đọc điều Samuel nói với Saul và điều Elia nói với Ochosia. Thần trí của vị tiên tri khiển trách vua đã làm rầy rà ông bởi triệu hồi ông từ thế giới kẻ chết. Không được phép làm như vậy. Hãy đọc sách Lê-vi, nếu ông không còn nhớ lời của Thiên Chúa đấng tạo hóa và là Chúa của mọi sự hiện hữu, đấng canh giữ sự sống và canh giữ các kẻ chết. Kẻ sống, kẻ chết đều ở trong tay Thiên Chúa, và các ông không được giật họ ra khỏi tay người, dù bằng sự tò mò vô ích, dù bằng sự hung bạo bất kính, dù bằng sự không tin bị nguyền rủa. Các ông muốn biết điều gì? Biết xem có một tương lai vĩnh cửu không? Các ông nói rằng các ông tin Thiên Chúa, nếu có một Thiên Chúa thì người cũng có một triều đình, và nó sẽ thế nào nếu không phải là vĩnh cửu cũng như người, được tạo thành bởi các thần trí vĩnh cửu? Nếu các ông nói rằng các ông tin Thiên Chúa, tại sao các ông không tin vào lời người? Lời người đã chẳng nói, các ngươi không được thi hành phép bói toán, các ngươi không được tuân thủ những mộng mị. Người đã chẳng nói, kẻ nào tiếp xúc với các thuật sĩ và thầy bói và thông giao với chúng, ta sẽ ngoảnh mặt đi khỏi chúng, và ta sẽ tận diệt chúng khỏi dân. Người đã chẳng nói, các ngươi không được làm ra các thần thánh theo sở thích của các ngươi. Và ông là ai? Các người Samari và các kẻ đã hư mất, hay là các con cái Israel? Và các ông là ai? Các kẻ đần độn hay người có khả năng lý luận? Nếu các ông đã lý luận để từ chối sự bất tử của linh hồn, thì tại sao các ông lại gọi hồn những người chết? linh hồn cái phần tử vô thể làm cho con người sống. Nếu nó không bất tử, thì con người còn lại gì sau khi chết? Chỉ còn sự thối nát và xương cốt. Các xương cốt khô còn lại sau giòi bỏ. Các ông không tin vào Thiên Chúa, tới nỗi các ông cầu cứu tới các tượng tà thần và các dấu hiệu để được sự khỏi bệnh, tiền bạc và các câu trả lời, giống như kẻ mà các ông xin sức khỏe cho đã làm. Bởi vì các ông làm ra các thần theo sở thích của các ông, và các ông tin có thể nói cho các ông những lời chân thật hơn, thánh thiện hơn, thần linh hơn những lời Thiên Chúa đã nói với các ông. Bây giờ tôi nói với các ông cùng một câu trả lời của Elia cho Ochosia. Tại sao nhà vua lại sai sứ giả để thỉnh Ben-Zebub, thần của Acaron, làm như ở Israel, người ta không có một Thiên Chúa để thỉnh ý sao? Vì lẽ đó, vua sẽ không xuống khỏi cái giường mà vua đã lên, và chắc chắn vua sẽ chết trong tội của vua.
Luôn luôn vẫn là ông chửi rủa và tấn công chúng tôi. Tôi nhắc ông nhận xét điều đó. Chúng tôi đến với ông là để...
Để kéo tôi vào một cái bẫy, nhưng tôi đọc được con tim các ông. Thấp hèn, các người phe Herode bị bán cho kẻ thù của Israel. Thấp hèn các Pha-ri-sêu gian trá và độc ác. Thấp hèn các Sa-đu-xê, những người Samari chính tông. Thấp hèn các luật sĩ mà lời nói trái với việc làm. Thấp hèn những kẻ đeo mặt nạ, tất cả các ông, những kẻ vi phạm lề luật của Thiên Chúa, kẻ thù của chân lý, tình nhân của ma quỷ. Đả đảo những kẻ phàm tục hóa nhà của Thiên Chúa. Đả đảo các ông là những kẻ lôi kéo các lương tâm yếu đuối. Đả đảo các chó rừng, đánh hơi nạn nhân của nó trong không khí và đuổi theo dấu vết của nạn nhân, rình rập và chờ giờ thuận tiện để giết nạn nhân mà các ông liếm môi thèm thuồng, được thưởng thức mùi máu, và các ông mơ tới giờ đó. Ôi các kẻ buôn bán đồ cổ và các kẻ tà dâm đã bán với giá rất rẻ hơn một nắm hạt đậu, cái quyền trưởng nam của các ông giữa các dân tộc, và các ông không còn phúc lành nữa. Các dân khác sẽ mặc lấy bộ lông của con Thiên Thiên Chúa, và chúng sẽ trình diện đấng tối cao giống như Đức Kitô thực sự. Và khi người cảm thấy mùi thơm đấng Kitô của người tỏa ra từ nơi chúng, người sẽ nói, đây là mùi thơm của con ta, giống như mùi của cánh đồng đầy hoa được Thiên Chúa chúc phúc. Xương trời, ân sủng sẽ đổ xuống trên các con, nơi các con là sự sinh sôi đầy nở của trái đất, hoa trái của máu ta. Trong các con sẽ dư dật men và rượu, là mình và máu ta, mà ta sẽ ban cho người ta để họ có sự sống và ghi nhớ đến ta. Mọi dân hãy phục vụ các con, mọi người hãy cúi mình trước các con. Vì đâu có dấu hiệu con chiên của ta thì đó là trời, và trái đất phục tùng trời. Hãy là chủ các anh em của các con, vì những kẻ theo đấng Kitô của ta sẽ là các vua thần trí, vì họ sẽ có ánh sáng, và những người khác sẽ hướng về ánh sáng này, trong khi hy vọng vào sự cứu giúp của nó. Các con cái của mẹ các con là trái đất, hãy cúi mình trước họ. Phải, hết mọi con cái của trái đất, một ngày kia sẽ cúi mình trước dấu hiệu của ta. Các kẻ nguyền rủa các con sẽ bị nguyền rủa, các kẻ chúc phúc cho các con sẽ được chúc phúc. Vì các sự nguyền rủa và các phúc lành được làm cho các con sẽ trở về với ta, cha của các con và Thiên Chúa của các con. Người sẽ phán như vậy. Điều đó, ôi các kẻ gian dâm, các ông có thể có một đức tin chân thành làm vị hôn thê yêu dấu của linh hồn các ông, nhưng các ông gian dâm với Satan và các giáo thuyết giả dối của nó. Người sẽ phán như vậy, ôi các kẻ sát nhân của tâm hồn và thân xác. Đây là các nạn nhân của các ông, mặc dầu có hai con tim bị tàn sát, nhưng các ông chỉ có một thân xác trong một thời gian của Jonah. Rồi người sẽ tái hợp với bản thể bất tử của người để xét xử các ông.
Giê-xu thật dễ sợ trong bài kết tội này. Kinh khủng, tôi nghĩ rằng ngày tận thế cũng giống vậy.
Nhưng các kẻ sát nhân này ở đâu? Ông nói sẵn, ông là tình nhân của Ben-Zebub. Ông gian dâm với nó. Chính nhờ tên nó mà ông thi hành các phép lạ. Và ông không có khả năng trong trường hợp của chúng tôi. Vì chúng tôi là bạn hữu của Thiên Chúa.
Satan đâu có xua đuổi chính nó. Ta xua đuổi ma quỷ, vậy nhân danh ai?
Yên lặng,
Nhưng sao lại mất công để lo tới cái tên bị ám này? Tôi đã bảo các ông rồi, mà các ông không tin. Các ông hãy nghe điều đó từ miệng hắn. Này tên điên Nazareth, hãy trả lời. Mày biết Simon Florax không?
Tôi không cần cái đó.
Các ông nghe không? Một câu hỏi nữa. Mày có ở bên Ai Cập không?
Có.
Các ông thấy không? Ai là pháp sư chiêu hồn hở tên Satan? Kinh sợ. Đi bà ơi. Chồng bà là thánh so với hắn. Đi. Bà phải thanh tẩy. Bà đã đụng vào Satan.
Và họ bỏ đi, lôi theo người đàn bà đầy nước mắt với những cử chỉ ghê tởm sống sượng. Giê-xu khoanh tay, theo họ bằng những tia chớp của mắt người.
Thầy, thầy!
Các tông đồ hoảng sợ, vừa vì sự mạnh mẽ của Giê-xu, vừa vì các lời của các người Do Thái. Phê-rô hỏi, và ông cúi gù xuống trong khi nói.
Họ muốn nói gì trong những câu hỏi sau cùng? Đó là gì vậy?
Cái gì, Simon Florax?
Vâng, là cái gì?
Đừng nghĩ tới đó. Chúng pha trộn sự thật với dối trá, Thiên Chúa với Satan. Và trong sự kiêu căng quỷ ma của chúng, chúng nghĩ rằng Thiên Chúa, để chiều theo ý muốn của loài người, người cần được trừ ếm bằng cái tên không đọc được của người. Chúa Con nói với Chúa Cha bằng ngôn ngữ thực, và với ngôn ngữ này, bởi tình yêu hỗ tương của Chúa Cha và Chúa Con mà phép lạ hoàn thành.
Nhưng tại sao ông ta lại hỏi, thầy xem thầy có ở bên Ai Cập không?
Bởi vì kẻ ác dùng cả những thứ vô hại nhất để làm cáo trạng kết án kẻ nó muốn hạ. Thời kỳ tuổi thơ của thầy ở bên Ai Cập sẽ là một trong những cáo trạng chính yếu vào giờ chúng báo thù. Các con và các kẻ kế nghiệp các con hãy biết rằng, đối với Satan đầy xảo quyệt và với các đầy tớ trung thành của nó phải khôn khéo gấp đôi. Chính vì vậy thầy đã bảo các con phải tinh ranh như con rắn, chứ không phải chỉ đơn sơ như chim bồ câu mà thôi. Như vậy để đừng đặt một khí giới nhỏ nhặt vào tay ma quỷ, và điều đó cũng không vô ích. Chúng ta đi thôi.
Đi đâu thầy? Đi Jericho?
Không, chúng ta sẽ đi thuyền và lại qua miền thập tỉnh. Chúng ta lại ngược lên sông Jordan cho tới ngang Enon, thì chúng ta lên bờ. Sau đó, trên bờ Genezaret, chúng ta sẽ lấy thuyền khác để đi Tiberias, và từ đó đi Cana, rồi Nazareth. Thầy cần mẹ thầy, và các con cũng cần. Điều mà Đức Kitô không làm bằng lời của người, thì Maria sẽ làm bằng sự yên lặng của mẹ. Điều mà sức mạnh của thầy không làm, thì sự trong sạch của mẹ sẽ làm. Ôi, mẹ của thầy!
Thầy khóc sao? Thầy khóc? Ôi, không, chúng con sẽ bảo vệ thầy. Chúng con yêu thầy.
Thầy không khóc và thầy không sợ những kẻ muốn làm hại thầy. Thầy khóc bởi vì các con tim còn cứng hơn đá vân thạch và thầy không thể làm gì được cho rất nhiều người trong đám họ. Đi thôi các bạn.
Họ xuống bãi rồi lên thuyền. Tất cả chấm dứt như vậy ở đây.
Lòng bao dung nhân từ rất chia từng phần, từng miếng ăn cho người còn khó khăn, để mong sao người anh em được sống. Lạy Chúa xin cho con biết mến yêu người nghèo. Lạy Chúa xin cho con biết mến yêu người anh em. Lạy Chúa xin cho con một quả tim không héo khô, con biết lắng nghe lời Chúa. Lời Chúa xin cho con biết Chúa là cội nguồn. Lời Chúa xin cho con biết Chúa là niềm tin yêu. Lời Chúa xin cho con một quả tim luôn sáng soi, để con biết con biết Chúa trong mọi thầy. Chúa ở nơi cuối đường, có bao giờ con tìm thầy Chúa ở nơi pháp trường, có bao giờ con tìm thầy Chúa nơi anh em nghèo đói. Chúa đã hóa thân vào chính nơi cơ hàng, Chúa luôn từng ngày đang cánh tay mong chờ con đến đây, dòng đôi tay lòng bao dung nhân từ, rất chia từng phần từng miếng ăn cho người còn khó khăn, để mong sao người anh em được sống. Lạy Chúa
tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.